vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, chúng tôi rất ư là bị sốc nặng.
Vì bà thấy bản án quá nặng.
Dạ, vì thấy bản án quá nặng và mình nghĩ là chồng mình cũng không có đến nỗi tội nặng như vậy. Là nghĩ là ông chỉ có dùng giấy tờ giả để vô thôi, đâu có bằng chứng gì đâu mà sao nó kết tội nặng vậy.
Thưa, ở Việt Nam thì họ xem đảng Việt Tân, tức là ông nhà là thành viên của đảng Việt Tân, và họ xem cái tổ chức này là một tổ chức khủng bố. Thì vì vậy họ kết tội là có hoạt động khủng bố, chống lại chính quyền. Thưa, cái bản án như vậy thì bà nghĩ như thế nào?
Dạ, theo tôi nghĩ thì Việt Cộng nó nghĩ mình là khủng bố, mà mình đâu có khủng bố đâu. Mình đâu có đem súng ống gì vô mà khủng bố nó đâu. Đâu có đem cái gì. Mình chỉ có là ôn hòa, chỉ có là đi bất bạo động và tiếp xúc ôn hòa thôi. Dạ, mà cái kiểu nó muốn nghĩ khủng bố thì nó nghĩ, chứ còn mình đâu có khủng bố nó đâu mà nó kết án vậy. Dạ.
Thưa, trong suốt thời gian 10 tháng qua khi ông nhà bị bắt giam ở Việt Nam thì gia đình có liên lạc, có nói chuyện gì được không ạ?
Dạ, không có nói chuyện được, chỉ có viết thơ rồi email qua tòa lãnh sự, tòa lãnh sự đi đem vô cho ảnh thôi. Dạ, không có nói chuyện được. Dạ.
Ông có cách nào để liên lạc ra bên ngoài, liên lạc với gia đình, với bà không?
Dạ không, dạ, chỉ có qua lãnh sự quán thôi, chứ không có liên lạc ra ngoài được. Dạ.
Vậy thì làm sao bà biết được tình hình của ông nhà ở trong tù như thế nào? Không biết tình trạng sức khỏe của ông, tinh thần cũng như thể xác ra làm sao ạ?
Dạ, sau đó là biết rõ là nhờ luật sư ở Việt Nam đó, có được vô tiếp xúc ông 2 lần đó. Thành ra người ta báo cáo lại cho mình biết. Dạ.
Thì tình hình của ông nhà lúc này như thế nào ạ?
Dạ, thì cũng mới ở 10 tháng là đi vô bệnh xá của Việt Cộng là cũng 2 lần rồi. Một lần hồi tháng 5 với một lần mới đây khoảng vài tuần thôi. Là không có ngủ được và không có đi tiểu được á. Dạ, thì cái bệnh prostate á, tuyến tiền liệt á.
Tuyến tiền liệt của ông nhà có vấn đề gì ạ?
Dạ có, nó sưng và nó làm cho đau đớn không có ngủ được, mà mặc dù là đã gửi thuốc Diodat về uống thường xuyên mà cũng không có giảm.
Thưa, trong thời gian qua thì được biết lãnh sự quán của Úc ở Việt Nam cũng có vào thăm ông nhà, tức là thăm công dân Úc, nhưng mà cái sự can thiệp của chính phủ Úc thì trong thời gian vừa qua bà thấy như thế nào?
Dạ, tôi thấy hình như không có can thiệp gì hết trơn. Dạ, dạ, không có thấy gì hết. Họ cứ im hơi rồi họ cứ nói để sau the back the sing, mình cũng không biết back hai the sing là cái gì.
Tức là vận động trong hậu trường đó. Nhưng mà phía chính phủ thì và bên Bộ Ngoại giao của Úc thì có bao giờ liên lạc nói chuyện gì với bà không?
Dạ không. Dạ không, chỉ có nói để mỗi lần lãnh sự quán vào thăm đó, thì là trước đó là mình phải lo viết thơ rồi email cho họ, rồi họ đem thơ vô thôi, chứ họ không có nói gì.
Thưa, bây giờ ông nhà có 15 ngày để kháng án thì không hiểu là bản thân ông và gia đình có muốn kháng án không ạ?
Dạ muốn, kháng án. Bây giờ tôi đang nhờ luật sư soạn cái kháng án như thế nào để gửi vô cho ổng rồi sẽ tiếp tục làm tiếp. Dạ.
Tức là dạ, bây giờ bản thân ông Khảm, ông nhà sẽ phải tự xin kháng án, chứ còn luật sư do phía Việt Nam chỉ định là coi như bây giờ là hết việc rồi đó.
Dạ, dạ, dạ. Bây giờ hình như công việc của ổng là chấm dứt rồi, hết rồi. Dạ. Tại vì anh Khảm bây giờ là phải tự kháng cáo lấy một mình, không có luật sư giúp đỡ nữa.
Thưa bà, có hy vọng gì với kháng án cho ông nhà không?
Dạ, tôi cũng hy vọng chứ. Hy vọng là kháng án để có thể giảm án và có thể xin đưa ổng về Úc để mà chữa bệnh. Dạ.
Thưa, cảm ơn bà Trang rất là nhiều đã dành cho SBS cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, 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 cảm ơn Quốc Vinh nhiều lắm. Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.